Chương 820, Lãng Tâm kiếm đạo chiếm thần kinh ngạc, không hề giả vờ. Ngay khi hắn trợn mắt nhìn nữ tử trước mặt Thủy Tôn, thì lại thấy một bóng người khác sau lưng hắn. Người nọ tốc độ cực nhanh, vừa xuất hiện đã ở trên lưng Thủy Tôn. Diễm Thần đứng đối diện Thủy Tôn, nên không rõ tư thế người kia, nhưng nhận ra đó là Tê Chiếu. Tê Chiếu xuất hiện bất ngờ, cả người co rúm trên lưng Thủy Tôn, tay nắm ngược cán thích kề ngang cổ hắn. Thời cơ ra tay của Tê Chiếu chính xác đến cực điểm, tinh túy của thích khách được hắn phát huy hoàn hảo. Thủy Tôn biến sắc, thoáng kinh ngạc rồi cười khẩy. Với thực lực của hắn, ẩn thân và đánh lén của Tê Chiếu không hề hiệu quả. Nhưng chính vì vài lần dao động cảm xúc trước đó, Thủy Tôn đã lộ sơ hở, tạo cơ hội cho Tê Chiếu. Thủy Tôn hừ lạnh, tay đè lên vai Tê Chiếu, giật mạnh hắn ra, tí bị khống chế, Tê Chiếu vẫn tàn nhẫn. Bất chấp thân thể, tay phải nắm thích rạch mạnh. Một vết máu lại xuất hiện trên cổ Thủy Tôn, nhưng đó cũng là toàn bộ cơ hội của Tê Chiếu. Hắn lập tức bị Thủy Tôn quăng ra ngoài, vừa bị ném bay. Tê Chiếu xoay tay đổi từ thế nắm thích, bổ thẳng vào mặt nữ tử trước mặt Thủy Tôn. Thủy Tôn vốn khinh thường, nhưng khi thấy nữ tử bị thương, lập tức nổi trận lôi đình. Cơn giận bùng phát đột ngột, Tê Chiếu đã bị hất văng hơn 10 trượng. Nhưng Thủy Tôn vươn tay, như có sợi dây vô hình kéo Tê Chiếu quay lại, rồi hắn bước lên, chắn trước người nữ tử. Hóa chưởng đánh thẳng vào ngực Tê Chiếu, Tê Chiếu phun mấy ngụm máu tươi. Lần này mới thật sự bị đánh bay, Thủy Tôn không đuổi theo, mà quay lại nhìn nữ tử. Vết thương trên mặt nàng khiến hắn giận dữ ngút trời, gần như phát cuồng, đáng chết. Tê Chiếu, ngươi dám làm nàng bị thương. Tiếng gầm như sấm sét vang lên, vết thương trên cổ Thủy Tôn do Tê Chiếu gây ra đã lành, nhưng vết thương trên mặt nữ tử vẫn cỡn, mặt nữ tử vẫn còn. Diễm Thần chứng kiến tất cả. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến hắn không kịp phản ứng, dưới cơn thịnh nộ, Thủy Tôn như muốn phun lửa, trên không trung chỉ còn Diễm Thần, hắn liền trở thành mục tiêu trút giận. Tôn Ngộ Không ở dưới đất thấy rõ, vội hét lớn, Diễm Thần, chạy mau, Thủy Tôn phát điên rồi. Lời còn chưa dứt, Thủy Tôn đã tới bên cạnh Diễm Thần, không nói một lời, một quyền đánh vào bụng hắn. Diễm Thần mất đi hai hư ảnh, thực lực giảm sút, không còn sức chống lại Thủy Tôn. Một quyền này suýt lấy mạng hắn, may mà Thủy Tôn không muốn giết hắn, chỉ khiến hắn ngất xỉu. Thủy Tôn túm tóc Diễm Thần, thân hình thoát một cái đã về bên cạnh nữ tử. Vừa khi Thủy Tôn định rút hết phượng hoàng lực của Diễm Thần, thì nghe Sa Ngộ Tĩnh quát lớn, hậu ca, tài chuẩn bị xong, cửu bi chấn thiên, phong ấn. Một chùm sáng khổng lồ chín màu bùng lên từ Sa Ngộ Tĩnh, bao phủ Thủy Tôn, nữ tử, hậu ca, Diễm Thần, hậu ca, Diễm Thần còn ở trong đó, làm sao bây giờ? Sa Ngộ Tĩnh vừa thi triển chiêu thức mạnh nhất, tập hợp sức mạnh chín viên trấn giới thiên bi để trấn áp và trục xuất mục tiêu đến một không gian khác. Tuy không biết đó là nơi nào, nhưng Sa Ngộ Tĩnh chắc chắn rằng dù là Thủy Tôn cũng không thể thoát ra. Nhưng Sa Ngộ Tĩnh không ngờ Thủy Tôn lại bắt Diễm Thần. Nếu hắn lập tức trục xuất, Diễm Thần cũng sẽ biến mất cùng Thủy Tôn, gián tiếp giết hắn. Vì vậy, Sa Ngộ Tĩnh mới hỏi Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không cũng ngẩn ra, tình huống ngoài dự kiến, buộc phải hy sinh Diễm Thần sao? Lúc này Tê Chiếu từ một hố lớn dưới đất chui lên, hắn đã nghe được cuộc đối thoại giữa Sa Ngộ Tĩnh và Tôn Ngộ Không. Nhà sư kia mau phát động đi, một Diễm Thần đổi một Thủy Tôn đáng giá trong mắt Tê Chiếu, dùng mang Diễm Thần đổi lấy cái chết của Thủy Tôn là quá hời. Nhưng Tôn Ngộ Không không đồng ý, lão Sa, cứ giữ nguyên như vậy, còn 7 lần hô hấp nữa, ta sẽ phát động tuyệt chiêu. Dù là Lãng Tâm Kiếm Hào, Diễm Thần hay Sa Ngộ Tĩnh, tất cả đều đang câu giờ cho Tôn Ngộ Không. Sa Ngộ Tĩnh nghe theo Tôn Ngộ Không, tiếp tục duy trì chùm sáng chín màu. Thủy Tôn bên trong bị khống chế hoàn toàn, chùm sáng như một nhà tù, khiến hắn không thể suy nghĩ, một sự giam cầm thời không còn, bá đạo hơn cả không gian xám cho của nguyên giới. Tê Chiếu tức giận nhưng bất lực, dù có giết Sa Ngộ Tĩnh, hắn cũng sẽ không nghe theo. 7 lần hô hấp trôi qua rất nhanh, nhưng giờ phút này lại dài như 700 năm. 3 lần, 4 lần, 5 lần, đột nhiên, một màu xám cho xuất hiện trong chùm sáng chín màu. Ban đầu chỉ là một chút, nhưng sau một lần hô hấp đã lan rộng ra phân nửa. Lúc này đã là lần thứ 6, vừa đến lần hô hấp thứ 7, khi Tôn Ngộ Không sắp tung ra đòn mạnh nhất, thì ánh sáng sáng cho bỗng dưng cuồn cuộn, bao trùm toàn bộ chùm sáng chín màu. Sa Ngộ Tĩnh phản ứng cực nhanh, lập tức cắt đứt liên kết giữa trấn giới thiên bi và chùm sáng, ngăn không cho ánh sáng sáng cho lan xuống. Bên trong cột sáng sám cho, Thủy Tôn bỗng động. Nhưng ngay khi hắn cử động, ánh sáng sám cho nhanh chóng tan biến, cùng với chùm sáng chín màu. Ánh sáng xám cho đó là năng lực nguyên giới mà Thủy Tôn học được. Bên trong đó thời gian ngừng lại, chỉ có hắn mới có thể hoạt động. Nguyên giới xám cho vốn không mạnh bằng chùm sáng chín màu, nhưng thực lực Thủy Tôn quá mạnh. Hơn nữa, hắn còn chưa hoàn toàn khống chế được nguyên giới xám trò, chỉ cần cử động là nó biến mất. Tuy nhiên, nhờ vậy mà Thủy Tôn phát hiện ra năng lượng khổng lồ đang tích tụ trên người Tôn Ngộ Không. Thủy Tôn không muốn trúng chiêu, cả người tỏa ra khí tức kỳ dị. Không gian xung quanh trở nên hư ảo, nhưng khi thân hình hắn vừa chuyển sang trạng thái nửa hư nửa thực, thì một đạo kiếm khí kinh khủng xuất hiện sau lưng. Tôn Ngộ Không mừng rỡ, Tôn Ngộ Không mừng rỡ, xem ra vẫn kịp. Theo kế hoạch ban đầu, Lãng Tâm Kiếm Hào sẽ giả vờ tấn công để bị Thủy Tôn đánh bại, tốt nhất là đánh văng đi, sau đó mới tung ra đòn mạnh nhất. Kế hoạch diễn ra thuận lợi, Lãng Tâm Kiếm Hào bị Thủy Tôn đánh bay, mà hắn cũng không đuổi theo, đây chính là lý do kế hoạch thành công. Giờ đây Lãng Tâm Kiếm Hào cuối cùng đã tung ra một kiếm mạnh nhất, chỉ tiếc hàm của hắn đã bị đánh nát, không thể hồi tên chiêu thức. Thủy Tôn cảm nhận được kiếm khí sau lưng, nhưng không để tâm, vì thân hình hắn đã hư ảo, nghĩa là hắn đã rời khỏi không gian này. Nhưng ngay sau đó, thân hình hắn ngừng hư ảo, từ từ ngưng tụ lại. Thủy Tôn kinh hãi nhận ra mình bị tinh tú lực màu đen bao vây ép trở lại. Rồi một thanh trường kiếm tử kim đâm xuyên qua lưng, xuyên ra bụng hắn. Lãng Tâm Kiếm Hào đã đâm xuyên người Thủy Tôn. Vô số đường vân tử kim lan ra từ thất tinh long uyên, bao phủ hoàn toàn Thủy Tôn. Kiếm đạo tinh tú chói